Phẩm thứ 11, Địa thần hộ pháp. Lúc bấy giờ, thần đất Kiên Lao bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con từ xưa đến nay đã chiêm bái đảnh lễ không biết bao nhiêu vị Bồ Tát. Vị nào cũng là thần thông trí tuệ, rộng độ chúng sanh không thể nghĩ bàn được. Riêng Bồ Tát Địa Tạng có lời thệ nguyện sâu nặng, không Bồ Tát nào bằng. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng có nhân duyên lớn với cõi Diêm Phù Đề. Như các Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Di Lặc, tuy cũng hóa trăm ngàn thân hình để độ chúng sanh trong sáu nẻo, lời nguyện của các vị vẫn có chỗ chấm dứt. Còn trong chỗ giáo hóa chúng sanh sáu nẻo, Bồ Tát Địa Tạng có phát lời nguyện lâu dài, một số kiếp nhiều như cát của trăm ngàn ước sông Hằng. Bạch Thế Tôn, con xét thấy chúng sanh nào trong thời vị lai cùng hiện tại đây mà biết tại chỗ mình ở, trên miếng đất trong sạch phía nam, lấy đất, đá, trúc gỗ, xây dựng một gian nhà, trong thờ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc đắp vẽ, hoặc đúc bằng vàng, bạc, đồng sắt, đốt nhang cúng dường, chiêm lễ, tán thán, thì nơi chỗ người đó ở có 10 điều lợi ích. 10 điều ấy như thế nào? 1 là đất đai màu mỡ, 2 là nhà cửa bình an, 3 là người chết về trời, 4 là kẻ sống lợi ích, 5 là cầu gì được nấy, 6 là khỏi họa nước lửa, 7 là hư hao trừ sạch, 8 là dứt hết ác mộng, 9 là ra vào có chư thần hộ vệ, 10 là thường gặp thánh nhân. Bạch Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng trong hiện tại, nếu biết ngay nơi chỗ mình ở mà cúng dường Địa Tạng Bồ Tát như đã nói, thì được sự lợi ích như trên. Thần Kiên Lao lại bạch Phật rằng: Trong đời về sau, những trai lành gái tính nào mà nơi chỗ họ ở có bộ kinh này và hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, lại biết tụng kinh và cúng dường Bồ Tát, thì ngày đêm con sẽ tự lấy thần lực của con mà che chở cho những người ấy, khiến cho họ khỏi nạn nước, lửa, cướp, giặc, nạn to nạn nhỏ. Nói tóm lại, tất cả các việc không may đều tiêu diệt hết. Phật bảo thần Kiên Lao rằng: Thần lực của ông to lớn, không thần lực của thần nào sánh bằng. Tại sao vậy? Đất đai cõi Diêm Phù Đề trông cậy vào sự hộ vệ của ông. Thậm chí cỏ cây, cát đá, lúa mè, tre lâu, gạo thóc, các thứ châu báu từ đất mà có ra đều do sức của ông tất cả. Nay ông lại gánh lấy việc nêu cao sự lợi ích cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì công đức và thần thông của ông trội hơn trăm ngàn lần công đức và thần thông của các thần tầm thường. Này thần Kiên Lao, nếu trong đời về sau có trai lành gái tính nào cúng dường Bồ Tát Địa Tạng cùng chuyển đọc kinh này, chỉ cứ một việc tu hành theo kinh Địa Tạng bổn nguyện, thì ông lấy thần lực vốn có mà ủng hộ những người đó, đừng để cho tất cả những tai hại cùng những việc không vừa lòng lọt vào tai, hà huống là để cho họ gặp nạn. Chẳng phải một mình ông ủng hộ những trai lành gái tính đó, mà còn có quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích, của Chư Thiên ủng hộ họ nữa. Tại sao lại được các vị thánh hiền ấy ủng hộ như vậy? Là do vì sự chiêm bái, lễ kính hình tượng Địa Tạng Bồ Tát và chuyển đọc kinh Bồ Tát bổn nguyện mà tự nhiên chung cuộc xa lìa biển khổ, chứng quả an lạc niết bàn. Bởi lẽ này mà được sự ủng hộ lớn lao như vậy. Mật nghĩa: Địa thần là vị thần làm chủ cai quản mặt đất, cũng như hà thần là thần cai quản sông ngòi. Hộ pháp là ủng hộ, bảo vệ chánh pháp. Kiên lao có nghĩa là vững bền lao nhọc. Vậy, địa thần kiên lao ở đây có nghĩa ẩn là sức tu hành vững bền trì chí của những tâm hồn, tức địa, biết quay về phụng sự chân tâm, tức cúng dường địa tạng, và thi hành lời kinh dạy, tức chuyển đọc tôn kinh. Trong câu so sánh lời thệ nguyện của các Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc với lời thệ nguyện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, ý kinh muốn nói, phải có trí tuệ, tức văn thù, hạnh nguyện, tức phổ hiền, đại bi, tức quán âm, và đại từ, tức di lặc, mới cứu độ chúng sanh. Hay nói đúng hơn, chúng sanh muốn tự cứu độ, phải có bốn đức vừa kể, tỷ như có bốn Bồ Tát kể trên theo cứu vớt. Nhưng nếu thiếu Bồ Tát Địa Tạng, tức thiếu sự cương quyết, thì giàu có trí tuệ, đại hạnh, đại bi, đại từ, thì người tu hành khó mà giải thoát. Nói một cách khác, lòng cương quyết tu hành không nề gian lao là điều kiện tất yếu. Do đây kinh nói, trong việc cứu độ chúng sanh, có thệ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là thâm trọng hơn cả. Vì có cương quyết tu hành, sau đó trí tuệ, đại hạnh, đại từ, đại bi mới phát sanh. Muốn chí cương quyết thành tựu, phải vững bền trong chỗ lao nhọc, đó là vị thần kiên lao. Muốn cho trên mặt đất có cây có cỏ, có lúa có gạo, phải kiên lao, nghĩa là phải dày công cày cấy, tưới bón. Muốn trên miếng đất của tâm, tức tâm địa, có những cây công đức, cũng phải nhọc nhằn bền vững, phải được thần kiên lao ủng hộ trong việc tin tưởng ở sức mạnh của tự tâm mình, tức địa tạng, và thực hành những lời dạy trong kinh này. Bằng như thiếu kiên lao, nay làm mai bỏ, thì kết quả sẽ như người làm ruộng làm vườn, thiếu công vung tưới. Thần kiên lao ở đây là tinh tấn ba la mật trong lục ba la mật vậy. Lại nữa, hệ cố công tinh tấn trên đường tu hành thì tự bao nhiêu ác sự như tai nạn, đao binh, nước lửa sẽ nhờ sức hộ vệ của chư thiên, của long thần hộ pháp mà tiêu diệt. Còn người tu hành sống trong an lành và cùng với gia quyến được nhiều lợi ích. Lẽ này dễ hiểu. Nho gia có câu thiện hữu thiện ứng, tức người hiền bao giờ cũng gặp việc hay. Cương quyết tu hành tốt, nhưng cần phải kiên lao.